Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Tư ngày 22 tháng 5 năm 2024 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: chuyến bay Singapore Airlines bị nhiễu động, một hành khách thiệt mạng, 7 người bị thương nặng.
Xếp hàng cản bị nên bà sổ, tổng lũ mà cả, nên nó bằng cản biệt hàng. Nên nó bằng ngắn nhẹ, thương, dù thế ngăn phá.
Tổng giám đốc Sunway Bangkok nói chuyến bay đi từ London tới Singapore đã rơi vào một lỗ hổng không khí khi phi hành đoàn đang phục vụ bữa ăn sáng trước khi gặp nhiễu động, khiến các phi công phải xin hạ cánh khẩn cấp xuống Bangkok. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã chúc mừng ông Lại Thanh Đức nhậm chức Tổng thống Đài Loan. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói Trung Quốc nghiêm khắc phản đối việc Ngoại trưởng Hoa Kỳ chúc mừng tân Tổng thống Đài Loan. Và Điện Kremlin nói đang rất hiếu kỳ về việc Mỹ có vẻ đang sẵn sàng trừng phạt Tòa án Quốc tế ICC. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Một hành khách thiệt mạng và 30 người bị thương sau khi một chuyến bay của Singapore Airlines gặp nhiễu động nghiêm trọng hôm 21 tháng 5, khiến hành khách và phi hành đoàn bị va đập trong khoang và buộc máy bay phải hạ cánh xuống Bangkok, các quan chức và hãng hàng không cho biết.
Xếp hàng cản bị nên bà sổ, tổng lũ mà cả, nên nó bằng cản biệt hàng.
Tổng giám đốc sân bay Bangkok, Suvarnabhumi Kittibong Kittikachorn nói trong một cuộc họp báo rằng chuyến bay đi từ London tới Singapore đã rơi vào một lỗ hổng không khí khi phi hành đoàn đang phục vụ bữa ăn sáng trước khi gặp nhiễu động, khiến các phi công phải xin hạ cánh khẩn cấp. Những ảnh chụp từ bên trong máy bay cho thấy có nhiều vết cắt lớn trên các tấm cabin ở phía trên, mặt nạ phòng độc và các tấm treo trên trần cũng như các vật dụng hành lý, xách tay bị tung ra khắp nơi. Một hành khách cho biết đầu của một số người bị đập vào đèn phía trên ghế và làm thủng các tấm ốp. Tôi nhìn thấy mọi thứ la liệt khắp nơi và nhiều thành viên phi hành đoàn bị thương với vết bầm tím. Theo Tổng Giám đốc Kittikachorn cho biết sau khi những hành khách và thành viên phi hành đoàn bị thương nặng nhất đã được sơ tán. Ông Kittikachorn nói rằng một người đàn ông Anh 73 tuổi đã chết trong vụ tai nạn có thể do bị nhồi máu cơ tim. 7 người bị thương nặng, một số bị thương ở đầu. Ông cho biết thêm rằng mọi người đều bình tĩnh khi được dẫn ra khỏi máy bay. Singapore Airlines cho biết 18 người đã phải nhập viện và 12 người đang được điều trị tại bệnh viện. Ông Kittikachorn cho biết thêm rằng hãng máy bay đã cử một đội gồm 50 người đến giúp chăm sóc những người bị thương tại bệnh viện. Hãng hàng không Singapore gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình người quá cố. Chúng tôi thành khẩn xin lỗi về trải nghiệm đau thương mà hành khách và thành viên phi hành đoàn của chúng tôi phải chịu đựng trên chuyến bay này, hãng hàng không nói. Hiện không thể lập tức tái hiện vụ việc từ dữ liệu theo dõi có sẵn công khai, nhưng người phát ngôn của Flight Radar 24 cho biết họ đang phân tích dữ liệu vào khoảng 7 giờ 49 giờ quốc tế, trong đó cho thấy máy bay nghiêng hướng lên trên và quay trở lại độ cao hành trình trong khoảng 1 phút. Một hành khách trên chuyến bay nói với Reuters rằng vụ việc gây ra cảm giác như bị nhấc bổng lên rồi rơi tõm xuống. Ông Kittikachorn cho biết hầu hết hành khách mà ông nói chuyện đều đã thắt dây an toàn. Người phát ngôn của Flight Radar 24 cho biết dữ liệu cho thấy độ cao giảm xuống và nói rằng suy nghĩ ban đầu của chúng tôi là sự kiện nhiễu động xảy ra trước khi máy bay hạ độ cao tiêu chuẩn từ 37.000 xuống 31.000 feet. Đó dường như chỉ là việc thay đổi độ cao chuyến bay để chuẩn bị hạ cánh. Hãng hàng không cho biết chiếc máy bay Boeing 777-300ER có 211 hành khách và 18 thành viên phi hành đoàn khi hạ cánh khẩn cấp. Sân bay Suvarnabhumi cho biết máy bay đã xin hạ cánh khẩn cấp lúc 3 giờ 35 chiều giờ địa phương và hạ cánh lúc 3 giờ 51 chiều. Những hành khách không bị thương đã xuống máy bay và được một chiếc máy bay khác chở họ đi tiếp và họ hạ cánh lúc 3 giờ 45 chiều. Tân Tổng thống Đài Loan ông Lại Thanh Đức trong bài phát biểu nhậm chức hôm 20 tháng 5 nói rằng Ông muốn hòa bình với Trung Quốc và kêu gọi nước này chấm dứt các mối đe dọa quân sự cũng như hăm dọa hòn đảo tự trị mà Bắc Kinh luôn tuyên bố là lãnh thổ của mình. Tôi hy vọng rằng Trung Quốc sẽ đối mặt với thực tế về sự tồn tại của Đài Loan, tôn trọng sự lựa chọn của người dân Đài Loan với thiện chí chọn đối thoại thay vì đối đầu, ông Lại nói sau khi tuyên thệ nhậm chức. Ông Lại cam kết không nhượng bộ cũng không khiêu khích Bắc Kinh và cho biết ông tìm kiếm hòa bình trong quan hệ với Trung Quốc. Nhưng ông nhấn mạnh hòn đảo dân chủ này quyết tâm tự vệ trước nhiều mối đe dọa và nỗ lực xâm nhập từ Trung Quốc. Đảng Dân Tiến của ông Lại không tìm kiếm sự độc lập khỏi Trung Quốc nhưng vẫn khẳng định rằng Đài Loan đã là một quốc gia có chủ quyền. Văn phòng phụ trách các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc chỉ trích bài phát biểu nhậm chức của ông Lại là cổ vũ cho sự ngụy biện của chủ nghĩa ly khai, kích động đối đầu và dựa vào lực lượng nước ngoài mưu tìm độc lập. Chúng tôi sẽ không bao giờ dung túng hay bỏ qua bất kỳ hình thức hoạt động ly khai Đài Loan độc lập nào, ông Trần Bân Hoa, người phát ngôn của Văn phòng Sự vụ Đài Loan thuộc Hội đồng Nhà nước Trung Quốc nói. Cho dù tình hình trên đảo có thay đổi như thế nào, bất kể ai nắm quyền, điều đó không thể thay đổi sự thật rằng cả hai bên eo biển Đài Loan đều thuộc về một Trung Quốc và không thể ngăn chặn xu hướng lịch sử về sự thống nhất cuối cùng với đất mẹ, ông Trần nói. Bộ Thương mại Trung Quốc hôm 20 tháng 5 cũng công bố lệnh trừng phạt đối với Boeing và hai công ty quốc phòng khác vì bán vũ khí cho Đài Loan. Ông Lại, 64 tuổi, tiếp quản chức tổng thống từ bà Thái Anh Văn, người đã lãnh đạo Đài Loan qua 8 năm phát triển kinh tế và xã hội bất chấp đại dịch COVID-19 và các mối đe dọa quân sự ngày càng leo thang của Trung Quốc. Bắc Kinh coi Đài Loan là một tỉnh nổi loạn và đã tăng cường đe dọa sáp nhập hòn đảo này bằng vũ lực nếu cần thiết. Ông Lại được coi là người kế thừa các chính sách tiến bộ của bà Thái, bao gồm chăm sóc sức khỏe toàn dân, ủng hộ giáo dục đại học và hỗ trợ các nhóm thiểu số, bao gồm cả việc đưa Đài Loan trở thành nơi đầu tiên ở châu Á công nhận hôn nhân đồng giới. Trong bài phát biểu nhậm chức, ông Lại cam kết củng cố mạng lưới an toàn xã hội của Đài Loan và giúp hòn đảo này phát triển trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo và năng lượng xanh. Từng là phó tổng thống trong nhiệm kỳ thứ hai của bà Thái, ông Lại được coi là một nhân vật hay khiêu khích trước đó trong sự nghiệp của mình. Năm 2017, ông tự mô tả mình là người thực dụng vì nền độc lập của Đài Loan, khiến Bắc Kinh chỉ trích. Kể từ đó, ông đã mềm mỏng hơn và hiện ủng hộ việc duy trì hiện trạng trên eo biển Đài Loan, cũng như khả năng đàm phán với Bắc Kinh. Chỉ một ngày sau khi ông Lại nhậm chức, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm 21 tháng 5 gọi tổng thống mới của Đài Loan là nỗi ô nhục trong lúc đẩy mạnh luận điệu của Bắc Kinh. Những hành động xấu xa của Lại Thanh Đức và những kẻ phản bội Tổ quốc và tổ tiên của họ thật ô nhục. Bộ Ngoại giao Trung Quốc dẫn lời ông Vương phát biểu tại cuộc họp của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải ở Kazakhstan. Hàng ngàn người tập trung trước tòa nhà văn phòng Tổng thống ở Đài Bắc để dự lễ nhậm chức của ông Lại hôm 20 tháng 5. Họ đội mũ ăn mừng màu trắng và xem lễ tuyên thệ trên màn hình lớn trước cuộc diễu hành quân sự cùng các màn trình diễn đầy màu sắc với sự góp mặt của các vũ công dân gian, nghệ sĩ biểu diễn opera và rap, trực thăng quân sự bay theo đội hình mang theo cờ Đài Loan. Ông Lại đã nhận lời chúc mừng từ các chính trị gia, đồng nghiệp và các phái đoàn từ 12 quốc gia duy trì quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan, cũng như các chính trị gia từ Mỹ, Nhật Bản và nhiều nước châu Âu khác. Ông Lại còn được biết đến với tên tiếng Anh là William, tuyên bố sẽ tiếp tục nỗ lực của người tiền nhiệm nhằm duy trì sự ổn định với Trung Quốc, đồng thời tăng cường an ninh cho Đài Loan thông qua việc nhập khẩu thiết bị quân sự từ đối tác thân thiết là Mỹ, mở rộng ngành công nghiệp quốc phòng với việc sản xuất tàu ngầm và máy bay, và tăng cường quan hệ đối tác khu vực với các đồng minh không chính thức như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Philippines. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã chúc mừng ông Lại nhậm chức. Chúng tôi mong muốn được làm việc với Tổng thống Lại và trên phạm vi chính trị của Đài Loan để thúc đẩy các lợi ích giá trị chung của chúng ta, làm sâu sắc thêm mối quan hệ không chính thức lâu đời của chúng ta, cũng như duy trì hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan, ông Blinken nói trong một tuyên bố đưa ra từ văn phòng của mình. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói Trung Quốc nghiêm khắc phản đối việc Ngoại trưởng Hoa Kỳ chúc mừng tân Tổng thống Đài Loan. Bắc Kinh cấm cựu nghị sĩ Mike Gallagher nhập cảnh Trung Quốc cũng như thực hiện các biện pháp khác để đáp trả những lời nói và hành động can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc của ông, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết hôm 21 tháng 5. Bộ này nói rằng Bắc Kinh sẽ phong tỏa tài sản của ông Gallagher ở Trung Quốc và cấm các tổ chức cá nhân ở Trung Quốc giao dịch và hợp tác với ông. Bộ này không cho biết chi tiết những gì ông Gallagher đã nói hoặc làm. Ông Gallagher, một đảng viên Cộng hòa, là người chỉ trích gay gắt Trung Quốc và ủng hộ mạnh mẽ Đài Loan, hòn đảo dân chủ mà Bắc Kinh luôn tuyên bố là của mình. Vào tháng 2, ông Gallagher đã đến thăm Đài Loan và gặp cả Tổng thống lúc bây giờ là bà Thái Anh Văn và Tổng thống đương nhiệm Lại Thanh Đức. Ông nói với bà Thái rằng chuyến đi nhằm thể hiện sự ủng hộ của lưỡng đảng đối với hòn đảo và gọi bà là một nhà lãnh đạo trong thế giới tự do. Trung Quốc cùng ngày cũng chỉ trích các nhà lập pháp Hàn Quốc và Nhật Bản vì đã đến thăm Đài Loan bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của nước này, trách cứ cả hai nước láng giềng vì đã tham dự cái gọi là lễ nhậm chức của nhà lãnh đạo Đài Loan. Đại sứ quán Trung Quốc tại Hàn Quốc và Nhật Bản cho biết Trung Quốc kiên quyết phản đối các chuyến thăm, đồng thời đã gửi công hàm phản đối tới hai quốc gia Đông Bắc Á này. Một người phát ngôn của Đại sứ quán Trung Quốc tại Hàn Quốc nói động thái này đi ngược lại quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Trung Quốc-Hàn Quốc. Trong khi đối với Nhật Bản, Đại sứ quán tại đây nói chuyến thăm đi ngược tinh thần cam kết Trung-Nhật một cách nghiêm trọng. The Voice of America, VOA. Điện Kremlin hôm 21 tháng 5 nói họ rất hiếu kỳ về việc Hoa Kỳ dường như sẵn sàng sử dụng các biện pháp trừng phạt chống lại Tòa án Hình sự Quốc tế ICC, nơi công tố viên của cơ quan này đã yêu cầu ra lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng của ông và ba nhà lãnh đạo Hamas về những cáo buộc tội ác chiến tranh. Công tố viên Karim Khan của ICC nói trong một tuyên bố được đưa ra sau hơn 7 tháng chiến tranh ở Gaza rằng ông có cơ sở hợp lý để tin rằng 5 người đàn ông này phải chịu trách nhiệm hình sự về cáo buộc tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người. Tổng thống Mỹ Joe Biden gọi bước đi pháp lý này là thái quá, trong khi Ngoại trưởng Antony Blinken nói rằng nó có thể gây nguy hiểm cho các cuộc đàm phán về thỏa thuận con tin và lệnh ngừng bắn. Một số nhà lập pháp Mỹ kêu gọi Hoa Kỳ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với tòa quốc tế. Năm 2020, Hoa Kỳ áp đặt lệnh trừng phạt đối với một công tố viên của ICC. Nói chung là hơn cả sự hiếu kỳ về thái độ và việc sẵn sàng sử dụng các biện pháp trừng phạt của Mỹ, ngay cả đối với ICC, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên. Vào tháng 3 năm ngoái, ICC ban hành lệnh bắt giữ Tổng thống Vladimir Putin với cáo buộc tội ác chiến tranh. Nga cho rằng lệnh bắt giữ ông Putin là một nỗ lực vô nghĩa của phương Tây nhằm làm tổn hại danh tiếng của Nga và phủ nhận tội ác chiến tranh ở Ukraine. Ukraine tố cáo Nga phạm tội ác chiến tranh trong khi Nga nói phương Tây đã phớt lờ tội ác của Ukraine, một cáo buộc mà Kiev phủ nhận. Ông Biden năm ngoái nói quyết định của ICC ban hành lệnh bắt giữ ông Putin là chính đáng. Hoa Kỳ đã chia sẻ những chi tiết về cáo buộc tội ác chiến tranh của Nga ở Ukraine với ICC. Nga không phải là thành viên của quy chế Rome vốn thành lập ICC, nên Moscow không công nhận thẩm quyền của tòa án. Chúng tôi không phải là bên tham gia quy chế liên quan, do đó chúng tôi không công nhận quyền tài phán của tòa án, ông Peskov nói. Về phía Israel, nước này kêu gọi các quốc gia thuộc thế giới văn minh phản đối yêu cầu của công tố viên ICC về lệnh bắt giữ đối với các nhà lãnh đạo của họ và tuyên bố rằng họ sẽ không tôn trọng bất kỳ lệnh bắt giữ nào. Như vậy, một người phát ngôn của chính phủ cho biết hôm 21 tháng 5. Các đồng minh phương Tây đang mất quá nhiều thời gian để đưa ra các quyết định quan trọng về hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Tổng thống Volodymyr Zelensky nói với Reuters trong một cuộc phỏng vấn độc quyền tại Kiev hôm 19 tháng 5. Ông cũng cho biết đang thúc đẩy các đối tác tham gia trực tiếp hơn vào cuộc chiến bằng cách giúp đánh chặn tên lửa của Nga trên bầu trời Ukraine và cho phép Kiev sử dụng vũ khí của phương Tây để chống lại các thiết bị quân sự của đối phương đang tập trung gần biên giới. Lời kêu gọi tăng tốc viện trợ và thúc đẩy cái gọi là ranh giới đỏ của sự can dự vào cuộc xung đột phản ánh áp lực ngày càng tăng mà lực lượng của ông Zelensky đang phải hứng chịu dọc theo hơn 1.000 km tiền tuyến ở phía Đông Bắc, Đông và Nam đất nước. Với phong độ đầy nhiệt huyết, ông Zelensky trong bộ quần áo khaki quen thuộc cho biết tình hình trên chiến trường hiện nay là một trong những tình huống khó khăn nhất mà ông từng biết kể từ khi cuộc xâm lược toàn diện của Nga bắt đầu vào tháng 2 năm 2022. Trong những tuần gần đây, quân đội Moscow đã tiến vào vùng Đông Bắc Ukraine để tiếp tục thử thách khả năng phòng thủ vốn đang căng thẳng của Kiev. Đồng thời, Nga đã chiếm được lãnh thổ ở khu vực phía đông Donbass trong những trận chiến đôi lúc rất khốc liệt. Một làn sóng giao tranh rất mạnh mẽ đang diễn ra ở Donbass. Thậm chí không ai nhận thấy rằng thực tế có nhiều trận chiến hơn ở phía đông đất nước, đặc biệt là theo hướng Donbass. Tuy nhiên, ông cho biết thêm rằng tình hình ở phía bắc Kharkov hiện trong tầm kiểm soát. Nhà lãnh đạo 46 tuổi phát biểu nhân dịp kỷ niệm 5 năm ngày nhậm chức tổng thống, ông đã không tranh cử vì tình trạng thiết quân luật do cuộc xâm lược. Ông Zelensky tiếp tục kêu gọi viện trợ quân sự nhanh hơn từ phía Hoa Kỳ và các đối tác khác. Vũ khí và đạn dược từ một gói viện trợ vừa được Mỹ thông qua hiện đang đến Ukraine, mà trước đó đã bị trì hoãn trong nhiều tháng do tranh cãi chính trị nội bộ ở Mỹ. Đội ngũ luật sư bào chữa cho ông Donald Trump hôm 21 tháng 3 đã hoàn tất phần biện hộ của mình trong phiên tòa xét xử hình sự về tiền bịt miệng mà không gọi cựu Tổng thống Mỹ ra khai chứng. Các luật sư của ông Trump đã gọi hai nhân chứng tới tòa để bào chữa cho ông. Thẩm phán Juan Merchan cho biết bộ thẩm đoàn sẽ trở lại vào ngày 28 tháng 5 để nghe những lời khai chứng cuối cùng và các cuộc tranh tụng có thể bắt đầu vào ngày hôm sau. Các luật sư của ông Trump trước đó đã yêu cầu ông Merchan bác bỏ vụ kiện trước khi nó được đưa đến bộ thẩm đoàn, khi lập luận rằng vụ kiện dựa trên lời khai của một nhân chứng, ông Michael Cohen, người có lịch sử nói dối được ghi nhận rõ ràng. Những yêu cầu bác bỏ như vậy hiếm khi thành công và thẩm phán Merchan hôm 19 tháng 5 cho biết rằng ông muốn để bộ thẩm đoàn tự đánh giá độ tin cậy của ông Cohen. Các công tố viên cho biết lời khai của ông Cohen, người từng là luật sư của ông Trump, được củng cố bởi các bằng chứng khác. Ông Cohen, nhân chứng cuối cùng của bên công tố, đã kết thúc lời khai của mình hôm 19 tháng 5, mở đường cho các luật sư của ông Trump đưa ra các nhân chứng và bằng chứng của chính họ. Ông Trump bị cáo buộc che đậy khoản thanh toán $130,000 để mua sự im lặng của ngôi sao khiêu dâm Stormy Daniels, người trong những tuần cuối cùng của cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 đã rao bán câu chuyện của cô về lần tiếp xúc tình dục với ông Trump. Mặc dù bản thân khoản thanh toán bằng tiền bịt miệng không phải là bất hợp pháp, nhưng ông Trump phải đối mặt với 34 tội danh vì làm sai lệch hồ sơ kinh doanh để che giấu khoản hoàn trả của mình cho ông Cohen, người ngay từ đầu đã thanh toán khoản giao dịch. Ông Trump, 77 tuổi, đã không nhận tội và phủ nhận hành vi sai trái. Ông nói rằng ông chưa bao giờ quan hệ tình dục với bà Daniels và coi phiên tòa là một nỗ lực có động cơ chính trị nhằm làm tổn hại đến chiến dịch tranh cử trở lại Nhà Trắng với tư cách là đảng viên Đảng Cộng Hòa của ông trước Tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden trong cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11. Ông Cohen khai rằng ông đã nói chuyện nhiều lần với ông Trump về khoản thanh toán cho bà Daniels trong giai đoạn cuối cùng của chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016 khi ông Trump đang phải đối mặt với nhiều cáo buộc về hành vi sai trái tình dục. Ông Cohen cho biết ông Trump lo lắng rằng bà Daniels sẽ làm tổn hại đến sức hấp dẫn của ông đối với các cử tri nữ nếu bà công khai câu chuyện của mình. Đội ngũ pháp lý của ông Trump cho biết ông thực hiện khoản thanh toán này để bảo vệ gia đình mình khỏi bị bẻ mặt. Ông Cohen thừa nhận trên buộc nhân chứng hôm 19 tháng 5 rằng ông đã ăn cắp tiền từ hoạt động kinh doanh của ông Trump, nói rằng ông tức giận vì tiền thưởng của ông bị cắt sau khi ông xử lý khoản thanh toán cho bà Daniels. Chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.